174 Kinh Thọ Pháp 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường các cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: thế gian thực sự có bốn loại thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại là tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ? Hoặc có sa môn, bà la môn ham thích vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng: sa môn, bà la môn này thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Sung sướng thay xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này, người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi. Khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, khi ấy mới dấy lên ý nghĩ như vậy: sa môn, bà la môn kia thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai, cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục, cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy. Cũng như vào tháng cuối mùa xuân, giữa trưa rất nóng, hạt dưa leo bị nắng đốt nứt ra, rơi xuống gốc cây sa la. Bây giờ thần cây sa la nhân đó sanh ra sợ sệt. Khi ấy, chung quanh có các thần cây, loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu. Thấy nơi hạt giống có sự sợ hãi trong tương lai, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ thần cây mà an ủi rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ. Hạt giống này đây, hoặc là nai sẽ ăn, hoặc khổng tước sẽ ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa sớm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nếu hạt giống này không bị nai ăn, khổng tước ăn, gió thổi đi, lửa thôn thiêu, cũng như không bị lửa đồng thiêu, cũng không hư hoại, chẳng thành hạt giống, hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, không bị vỡ nứt, không bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, gặp mưa lớn rưới ướt, nó liền nảy sanh nhanh chóng. Thần cây kia liền suy nghĩ như vậy: vì những cớ gì các thần cây xung quanh, các thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang an ủi ta nói rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ. Hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa sớm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa thôn thiêu, không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại, không thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lũng, không bị vỡ nứt, chẳng bị mưa, gió, nắng làm tổn thương. Gặp mưa lớn tưới ướt, nó liền nảy mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, thành đốt, sờ đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại, thành đốt này, sờ đến thích thú, xúc chạm vui sướng. Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá to lớn, quấn lấy thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị thần cây kia bấy giờ mới suy nghĩ như vậy: các thần cây xung quanh kia thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu. Thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang an ủi ta, nói rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ, hạt giống này đây, hoặc là nay ăn, hoặc cổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị thiêu bởi lửa xóm, không bị thiêu bởi lửa đồng, không bị hư hại, chẳng thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lũng, cũng chẳng bị vỡ nứt, không bị mưa gió nắng làm thương tổn. Gặp mưa lớn, rưới nước, nó liền nảy sanh mầm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên vì hạt giống mà ta chịu sự khổ cùng cực này, sự khổ trọng đại này. Cũng vậy, hoặc có sa môn, bà la môn ham thích vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng: sa môn, bà la môn này thấy nơi có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Sung sướng thay, xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này, người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, khi ấy mới dấy lên ý nghĩ như vậy: sa môn, bà la môn kia thấy nơi dục những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai, cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục, cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy. Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc, mà tương lai chịu quả báo khổ. Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ, mà tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, nặng đắm si, thường tùy tâm dục mà thọ khổ, u sầu, tùy tâm giận dữ, tâm si mê mà thọ khổ, u sầu. Người ấy vì khổ, vì u sầu mà trọn suốt cuộc sống tu hành phạm hạnh, cho đến khóc lóc rơi lệ. Người kia thọ lãnh pháp này đã thành tựu đầy đủ, thân hoại mạng chung tất sanh lên chỗ lành, sanh trên các cõi trời. Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo khổ? Hoặc có sa môn, bà la môn lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo, không ăn đồ ăn xóc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi, không làm khách được mời, không làm khách được chào đón, không làm khách được lưu, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lằn xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước giấm, hoặc không uống gì cả, học tập hành không uống, hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba, bốn, cho đến bảy lần nhận được, và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần, và cho một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một tháng, ăn một lần, và cho một lần là đủ, hoặc ăn cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu đầu la, hoặc ăn đồ ăn thô, hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu xá, hoặc mặc áo vải đầu xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xôi lỗ, hoặc mặc da toàn xôi lỗ, hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệnh, hoặc để tóc vừa xõa vừa bệnh, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm cỏ, lấy cỏ làm giường, hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng tôn hữu đại đức, chắp tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hành nóng bức. Vậy ấy thọ pháp này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, thân hoại mạng chung tất sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng đắm sân nhuế, không nặng đắm si, vị ấy không thường theo tâm dục mà thọ khổ u lo, không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ u lo, và không theo tâm si mà chịu khổ u lo. Vị ấy do lạc, do hỷ, trọn cuộc đời mình tu hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm quan hỷ. Vị ấy thọ pháp này đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ phần kết dứt sạch, quá sanh ở chỗ kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, không trở lại cõi này. Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà ta giảng thuyết. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 175. Kinh Thọ Pháp 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại Câu Lâu Xấu, ở tại đô ấp Kiếm Ma Sắc Đàm. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: thế gian này có ham muốn như vậy, ước nguyện như vậy, yêu thích như vậy, vui sướng như vậy, và ý hướng như vậy. Mong sao các pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt. Mong sao các pháp đáng thích, đáng yêu, vừa ý sanh ra. Nó ham muốn như vậy, ước vọng như vậy, yêu thích như vậy, vui sướng như vậy, và ý hướng như vậy, như vậy. Song pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng dự ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Pháp của ta rất sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt. Như vậy, pháp của ta rất sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt, là pháp không đáng thích, không đáng yêu, không dự ý tiêu diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng dự ý được sanh. Đó là pháp không ngu si. Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ báo lạc. Thế nào là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khổ? Hoặc có một người tự mình vui sướng, tự mình vui thích trong việc sát sanh. Do nhân sát sanh mà sanh lạc sanh hỷ. Người đó tự mình vui sướng, tự mình vui thích trong việc lấy của không cho, nói láo, cho đến tà kiến, nhân nơi tà kiến mà sanh lạc sanh hỷ. Như vậy thân lạc, tâm lạc bất thiện, từ bất thiện mà sanh ra, không hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn. Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu quả báo khổ. Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai được quả báo lạc? Hoặc có người tự mình khổ, tự mình ưu, đoạn trừ việc sát sanh, do sự đoạn trừ việc sát hại mà sanh khổ, sanh ưu. Người đó tự khổ, tự ưu, đoạn trừ việc lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến đoạn trừ tà kiến. Do đoạn tà kiến mà sanh khổ, sanh ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, thiện từ thiện sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng đến niết bàn. Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ đặng quả báo lạc. Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo khổ? Hoặc có người tự khổ, tự ưu và sát sanh, do sát sanh mà khổ, sanh ưu. Người đó tự khổ, tự ưu và lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến. Nhân tà kiến mà sanh khổ, sanh ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, bất thiện từ bất thiện mà sanh, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn. Đó gọi là pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng phải thọ quả báo khổ. Sao gọi là thọ pháp hiện tại an vui mà tương lai cũng thọ quả báo an vui? Hoặc có người tự mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ sát sanh, do đoạn trừ sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người ấy tự mình vui sướng, tự mình vui thích đoạn trừ lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến. Do đoạn trừ tà kiến cho nên sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, thân lạc và tâm lạc thiện từ thiện mà sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng đến niết bàn. Như thế, gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ. Nhưng người kia do ngu si chẳng biết như thật rằng thọ pháp ấy hiện tại lạc nhưng tương lai chịu lấy khổ báo. Do không biết như thật nên tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, vừa ý tiêu diệt. Cũng như thuốc Amani dược, một phần có sắc, có hương, có vị, nhưng có trộn chất độc. Hoặc có người bị bệnh nên uống, khi uống thì sắc, hương và vị ngon miệng mà không tổn hại cổ họng. Nhưng khi uống xong, vào trong bụng rồi lại chẳng thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu lấy quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu quả báo khổ. Khi đã không biết như thật liền tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai chịu quả báo lạc, song người ấy ngu si không biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai sẽ được quả báo an lạc. Khi đã không biết như thật liền không tập hành đoạn trừ. Sau khi không tập hành đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ. Song người ngu si không biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Khi đã không biết như thật liền tập hành không đoạn trừ. Khi đã tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. cũng như đại tiểu tiện lại trộn lẫn độc, hoặc có người bị bệnh cho nên uống. Khi uống thì nhơ nhớp, hôi thối, không có mùi vị, không ngon miệng, mà lại tổn thương cuống họng. Uống vào trong bụng lại chẳng thành thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Đã không biết như thật, bèn tập hành sự không đoạn trừ. Do tập hành sự không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc. Nhưng người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ báo lạc. Do không biết như thật nên không tập hành sự đoạn trừ. Do không tập hành sự đoạn trừ nên pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Người kia không biết như thật pháp nào nên tập hành, không biết như thật pháp nào không nên tập hành. Do không biết như thật pháp nào không nên tập hành, và không biết như thật pháp nào nên tập hành. Do đó, pháp không nên tập hành lại tập hành, pháp nên hành lại không hành. Do tập hành pháp không nên tập hành, và không tập hành pháp nên tập hành. Pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh. Pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Nếu có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ, người có trí tuệ biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ. Do biết như thật nên không tập hành nó mà đoạn trừ nó. Do không tập hành nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ nhưng tương lai lại được quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành nó mà không đoạn trừ. Do tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Cũng như đại tiểu tiện có hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị bệnh uống, khi uống sắc xấu, hôi thối, không mùi vị, không ngon miệng, mà hại đau cuống họng, nhưng uống vào trong bụng lại thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành nó mà không đoạn trừ. Do tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ. Người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ. Do trí biết như thật, vị ấy không tập hành nó nhưng đoạn trừ. Do không tập hành nó nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị bệnh nên uống. Khi uống, nó có sắc đẹp, có hương, có vị, ngon miệng, mà không tổn thương cuống họng. Uống vào bụng, nó lại thành thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ biết một cách như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không đoạn trừ. Pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. Người đó biết như thật rằng đây là pháp nên tập hành, biết như thật rằng đây là pháp không nên tập hành. Do biết như thật pháp nào nên tập hành và pháp nào không nên tập hành, vị ấy tập hành pháp nên tập hành, không tập hành pháp không nên tập hành. Do tập hành pháp nên tập hành và không nên tập hành pháp không nên tập hành. Pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. Thế gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy mà ta giảng thuyết. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.